Ông Tăng Khác hỏi, khi mà thuần nhất không tạp á, thì thế nào? Sư đáp, một câu hỏi rất hay. Đáp là giống như không có trả lời vậy. Ông Tăng hỏi là khi mà thuần nhất mà không tạp thì sao? Mình thấy khi mà nó thuần nhất không có tạp gì hết, nó rồng rạc như vậy không có tạp gì hết thì sao? Chị không trả lời. Chị bảo vậy là câu hỏi rất hay. Một câu hỏi rất hay. Tức là sao? Nên là khi mà đã thuần nhất không tạp rồi á, thì tức ngay đó đã trả lời xong rồi. Ông mà đã thuần nhất không tạp vậy rồi thì ngay đó trả lời xong. Phải không? Còn hỏi thế nào nữa? Cho nên chưa đáp là một câu hỏi rất hay. Nghĩa là ông được như vậy đó là tự rõ liền. Nghĩa là ông cần phải thuần nhất không tạp đó là xong. Phải không? Rồi ông Tăng Khác hỏi, người mà vô vi tịch tỉnh là phải rơi ở chìm trong không hay không? Sư đáp là rơi ở chìm trong không, tức là rơi vào cái trầm không đó, gọi là trầm không trệ tịch đó. Thì ông Tăng thưa, vậy là rút ráo thế nào? Sư đáp là làm lừa, làm ngựa. Chỗ này là chỗ là mình phải thấy cho thật kỹ đó. Tăng hỏi là cái người mà vô vi tịch tỉnh thì có phải là rơi ở chìm trong không hay không, tức là rơi vào trầm không hay không? Vô vi tịch tỉnh mà có phải là chìm trong không hay không? Sư đáp là rơi ở chìm trong không, tức là rơi vào trầm không. Tại sao vậy? Đó, vô vi tịch tỉnh mà rơi vào cái trầm không. Cho nên đây là chỗ phải thấy cho kỹ để cho là chỗ tu đó. Tại sao vô vi tịch tỉnh mà rơi vào trầm không? Bởi vì cái người vô vi tịch tỉnh, thấy không? Mà đã là vô vi tịch tỉnh mà không rõ biết còn đi hỏi thì tức là chìm trong không chứ gì, phải không? Đó. Vô vi tịch tỉnh mà không có rõ, không có biết còn đi hỏi nè thì tức là lờ mờ là chìm trong không chứ gì. Chứ còn nếu thật sự mà vô vi tịch tỉnh mà sáng ngời á thì đâu còn đi hỏi, phải không? Đó. Cho nên như vậy để cho thấy cái vô vi tịch tỉnh đó không khéo là chưa phải còn mắc kẹt chứ không phải là đến chỗ đó mình thấy như lặng lặng rồi cái thì bám rồi đó, nhận rồi đó, nhiều khi đầu nguy. Ngày xưa bảo rơi chìm trong không, ông Tăng hỏi chứ rút ráo thế nào? Chứ đáp làm lừa, làm ngựa, tức là trong đó mà lờ mờ không có biết gì hết. Phải không? Nghĩa là vô vi tịch tỉnh lặng lẽ mà nó lờ mờ không biết gì hết thì đó là cái nguy, cần phải trong đó một phen sống dậy sạch hết mọi kiến giải có không đó. Thì đó mới là cái chỗ thật. Nghĩa là sạch hết những cái kiến giải có không ở trong đó, sống dậy một cách sáng ngời thì mới phải. Cho nên thấy được chỗ này thì mình mới thấy cái chỗ tu của mình. Vậy thì tu á là phải trong cái lặng lẽ mà sáng suốt. Và nhiều khi mình tu một hơi lâu quá quen rồi thì mình dễ mắc kẹt trong cái chỗ này, cái chỗ lặng lặng đó. Nhiều khi lặng lặng rồi cái chìm chìm trong đó. Không? Cho nên rồi cứ ngồi thiền mà cứ gục lên gục xuống đó là chỗ đó là chỗ là bị quên trách dài. Nhiều khi có vị còn thấy nghĩa là ngồi mà nó yên yên là cứ gục lên gục xuống còn thấy thích nữa chứ. Người ta buông xuôi theo nó luôn, buông xuôi theo nó luôn, cho như vậy là ngồi vậy là yên không vọng tưởng. Nhưng mà không ngờ cái đó là chỗ rất là bị quở trách, đó gọi là các tổ thường gọi là đó, ngồi như vậy là ngồi trong hang quỷ hoặc là ngồi trong hắc ám, nghĩa là phải sáng suốt mà lặng lẽ, chứ còn không phải mà cứ đó là cái lờ mờ như vậy, lúc đó là lúc lờ mờ đó là ngồi trong vô minh. Cho nên đây là không chấp nhận cái chỗ đó. Ở đây mà gọi là cái người mà được vô vi tịch tỉnh đó mà còn chưa chấp nhận nữa, huống mà chỗ lờ mờ như vậy. Cho nên phải thấy được cái chỗ đó, dứt phát là phải thắng được trong đó chứ gần không có phải là buông xuôi theo đó. Con Tăng hỏi, thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang? Sư đáp là chân giường đấy. Người Tăng thưa, phải chính là đó hay không? Sư đáp là ngay đó nhận lấy đi. Hỏi thế nào ý tổ sư tưởng độ sang? Sư đáp là chân giường đó. Vậy ý tổ sư là cái chân giường hay sao? Cho nên những chỗ này là mình phải thấy. Ở chỗ này là ông Tăng vừa hỏi thì sư đáp liền, đáp một cách không có nghi ngại. Hỏi thế nào ý tổ sư tưởng độ sang, sư đáp chân giường đấy, đáp ngay không có nghi ngại. Tức là người nhận thì cũng phải nhận liền, không nghĩ ngợi. Đó, thì mới thấy được ý của Ngài. Nghĩa là hỏi thì Ngài đáp liền không nghĩ ngợi, thì cái người nhận cũng phải nhận liền không nghĩ ngợi. Đó. Còn có xen cái ý vào á, là tức là cách xa liền. Cho nên hỏi là phải chính là đó hay không á, thì sư bảo ngay đó nhận lấy đi, không nói phải hay không phải hết. Vừa nghĩ phải không phải á là xa rồi. Cho nên ở trước á thì Ngài có lần thì Ngài đáp là cây bách chứ xanh, ở đây đáp là chân giường á, vậy thôi. Đó nhận là nhận ngay, còn mà vừa có cái nghĩ phải không phải đó là xa. Giờ ông Tăng hỏi, khi mà lặn trong bật dấu vết thì thế nào? Tức là lặn trong mà bật hết dấu vết thì thế nào? Sư đáp, lão Tăng trong đây chẳng cần kẻ làm mướn. Lão Tăng trong đây không cần kẻ làm mướn. Tức là ông Tăng hỏi là khi mà lặn trong mà bật dấu vết thì thế nào? Thì vậy, nếu mà mình thì mình trả lời sao? Thì đến chỗ đó là, nếu mà lặn trong bật dấu vết thì ông nên nhận ở chỗ đó, phải không? Đến chỗ đó hay. Ngày xưa ông có nói, sư bảo lão Tăng ở trong đây đó, chẳng cần kẻ làm mướn. Nghĩa là nếu mà đã lặn trong bậc dấu vết, thì nếu mà ông đã ở trong đó, tại sao mà không biết, mà còn hỏi thế nào? Phải không? Nghĩa là ông hỏi là khi mà lặn trong bậc dấu vết, thì nếu mà đã lặn trong bậc dấu vết rồi, thì tại sao không biết, mà còn đi hỏi? Mà còn nếu còn đi hỏi là chưa ở trong đó rồi, mà chưa ở trong đó thì làm sao biết? Phải không? Cho nên Ngài không có đáp ngay đó, lão Tăng trong đây chẳng cần kẻ làm mướn. Làm mướn tức là trả công, tức là theo cái dấu vết bên ngoài rồi. Phải không? Làm mướn tức là có trả công, mà có trả công tức là có dấu vết, tức là theo cái dấu vết bên ngoài rồi. Còn đây là lặn trong bậc dấu vết nữa. Cho nên muốn biết chỗ đó thì ông ở trong đó thì ông biết. Ông Tăng khác hỏi, khi mà chim phụng bay chẳng tới thì thế nào? Sư đáp là bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ đâu đến? Hỏi bay chẳng tới thì Ngài đáp ngược lại, bây giờ bắt đầu từ đâu đến? Đó. Nghĩa là bây giờ ông thấy lại, như vậy ông bay từ đâu mà không tới? Đó. Thấy không? Ông hỏi là chim phụng bay chẳng tới, cứ lo cái tiền ở chỗ bay chẳng tới đó, nhưng bây giờ đặt trường hợp ngược lại, bây giờ như vậy chim phụng nó bay từ đâu cái đã? Từ đâu mà bay? Thấy được chỗ này thì thấy được chỗ kia. Nghĩa là mình phải thấy trở lại cái chỗ mà khởi đầu là xong. Bởi vì ông cứ lo tìm có chỗ cho nên không tới chứ gì. Nên ông là khi chim phụng bay chẳng tới thì thế nào nè. Vậy ông cứ lo tìm chỗ mà có chỗ thì tức là không tới. Còn bây giờ soi trở lại ngay chỗ khởi đầu đó là xong. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà chỗ lý chân thật chẳng nhận một mãi trần thì thế nào? Sư đáp là tất cả thải trong đó. Nghĩa là cái chỗ mà chân thật không có nhận một cái mãi bụi, một mãi trần thì sao? Tất cả đều ở trong đó hết. Vậy thì tức là sao? Tức là ông ở trong đó thì biết ngay. Tất cả đều ở trong đó hết rồi. Vậy thì ông ở trong đó thì biết liền, không có phải trả lời dài dòng. Bởi vì đây là ông hỏi là chỗ chân thật chẳng nhận mãi trần mà. Còn nếu mà ông muốn biết thêm gì nữa là có trần rồi. Ông Tăng khác hỏi, thế nào là một câu? Sư ứng dạ. Ông Tăng hỏi lại, sư bảo ta chẳng bệnh điếc. Hỏi một câu, một câu mà bây giờ đợi nói ra thì liền thành hai câu rồi. Cho nên sư chỉ ứng dạ thôi. Nhưng mà vậy là ông còn chưa thấy được, ông hỏi lại, sư bảo là ta chẳng bệnh điếc. Nghe ông hỏi là ta nghe rồi chứ không phải đòi điếc. Tức ngay đó đã trả lời ông rồi mà ông không nhận. Đây là phải khéo trước lời mà nhận lấy là xong. Còn theo lời á mà nhận là thành sau đuôi, thành hai câu rồi. Tăng hỏi, chả mới sanh ra có đủ sáu thức hay không? Sư đáp là trên dòng nước chảy xiết đá banh. Đây là chỗ cũng là tế nhị. Đứa trẻ mới sanh ra đó thì nó có đủ sáu thức hay không? Mình lớn lên thì coi như dễ rồi, không? Mình lớn lên thì thấy nghe hiểu biết là dễ hiểu rồi. Còn bây giờ đứa trẻ mới sanh á thì nó có đủ sáu thức hay không? Sư đáp, trên dòng nước chảy xiết mà đá banh, tức là trên dòng nước mà đang chảy xiết chảy mạnh á mà đá banh làm sao đá? Đó là muốn nói cái ấy á nó luôn luôn nó hiện tiền, không có gián đoạn, không cho mình dừng nghỉ, không? Trong đó không có chỗ cho mình dừng nghỉ. Vừa dừng nghỉ là bị nước cuốn trôi liền. đứng trên dòng nước chảy xiết mà đá banh, hiện là không có cho dừng. Tức là lúc nào nó cũng luôn hiện tiền đó, không có thiếu. Chính là mình dừng lại mà suy nghĩ đó, thì chính cái chỗ đó là cái chỗ gián đoạn. Còn cái này thì nó không có lúc nào mà gián đoạn hết. Và thấy được cái ý đó. Giờ ông Tăng khác hỏi, khi mà chỗ đến đây thì thế nào? Sư đáp là vẫn còn kém lão Tăng 100 bước. Tức là chỗ tức là mọi chỗ đến đây thì thế nào? Tức là tất cả mọi chỗ đều đến đây hết thì thế nào? Sư đáp cũng vẫn còn kém lão Tăng 100 bước nữa. Tại sao vậy? Tất cả chỗ đều đến đây hết rồi mà tại sao còn kém 100 bước? À, tại sao? Cái đó phải thấy được cái đó. Là bởi vì còn đến đây chứ cái gì đâu. Còn đến đây tức là còn bỏ kia, rồi đến đây chưa qua khỏi kia đây, cho nên là còn kém lão Tăng 100 bước. Mình thấy ý ngài đáp rất là sâu. Giờ ông Tăng khác hỏi, thế nào là gia phong của hòa thượng? Sư đáp, lão Tăng xuất gia từ nhỏ, hăng hái phá tan kế sống. Nghĩa là ngài xuất gia từ nhỏ, hăng hái phá tan kế sống, đó là gia phong của hòa thượng. Gia phong tất nhiên là cái chỗ sống hàng ngày của ngài đó. Đã là cái chỗ của ngài thì ngài biết thôi, không? Mình hỏi cái chuyện gia phong của ngài, cho nên là ngài đáp cái kiểu đó. Tức là lão Tăng từ nhỏ phá tan cái trống, không có chỗ cho ông nương tựa, không có chỗ cho ông bác. Đã là gia phong của ta mà ông hỏi gì? Phải không? Cho nên là nghĩa là ngài xuất gia từ nhỏ rồi phá tan hết cái trống rồi, không có chỗ gì để cho ông nương tựa ông bác.